Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy ngày 21 tháng 5 năm 2014 với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tố cáo Trung Quốc gây bất ổn ở Biển Đông. Hoa Kỳ yêu cầu Thái Lan phục hồi thể chế dân chủ. Và Tổng thống Obama sẽ gặp người đắc cử Tổng thống Ukraine tại Ba Lan vào tuần sau.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế là chuyên mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Tiếp theo là câu chuyện nước Mỹ do Hà Vũ phụ trách. Sau đó là bài học từ và thành ngữ tiếng Anh do Quyền Trang dẫn giải. Tiếp đến là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ ông Chuck Hagel tố cáo Trung Quốc có những hành động gây bất ổn ở Biển Đông. Trong bài diễn thuyết ngày hôm nay tại Singapore, ông Hagel nói với những người tham dự cuộc đối thoại Shangri-La hàng năm rằng Washington nhất định không ngoảnh mặt làm ngơ nếu trật tự quốc tế bị đe dọa.
We also oppose any effort by any nation to restrict overflight or freedom of navigation.
Ông Hagel nói rằng Hoa Kỳ cũng phản đối bất kỳ mưu toan nào nhằm hạn chế quyền bay ngang hoặc quyền tự do hàng hải, bất kể là sự hạn chế đó phát xuất từ tàu bay dân sự hay quân sự của nước lớn hay của nước nhỏ. Ông cũng tố cáo Trung Quốc hạn chế quyền tiếp cận của Philippines đối với bãi cảng Scarborough, bắt đầu lấp biển để lấy đất tại những địa điểm ở Biển Đông và đã hạ đặt giàn khoan dầu trong vùng biển có tranh chấp với Việt Nam.
China has called the South China Sea a sea of peace, friendship and cooperation.
Ông Hagel nói rằng Trung Quốc đã thực hiện những hành động đơn phương gây bất ổn để tìm cách khẳng định yêu sách chủ quyền ở Biển Đông. Ông kêu gọi các bên tìm kiếm giải pháp hòa bình cho những vụ tranh chấp quốc tế. Người đứng đầu ngũ giác đài cho biết tuy Washington không ngã về bên nào trong các bên đòi hỏi chủ quyền ở Biển Đông, nhưng Hoa Kỳ mạnh mẽ chống đối việc hăm dọa, cưỡng ép hoặc đe dọa sử dụng vũ lực để khẳng định những đòi hỏi đó. Ông Hagel cũng cam kết hỗ trợ cho các kế hoạch của Nhật nhằm nắm giữ một vai trò lớn hơn trong việc duy trì sự ổn định của khu vực này.
The Voice of America, VOA.
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ ông Chuck Hagel yêu cầu các nhân vật lãnh đạo cuộc đảo chính ở Thái Lan trả tự do cho những người bị bắt và tổ chức bầu cử ngay lập tức, sau khi Đại tướng Prayut Chan-o-cha, lãnh tụ tập đoàn quân nhân, nói rằng việc quay lại với sự cai trị của phe dân sự có lẽ phải mất ít nhất một năm. Khi phát biểu ngày hôm nay tại một hội nghị an ninh ở Singapore, ông Hagel cũng kêu gọi tập đoàn quân nhân Thái Lan chấm dứt những sự hạn chế đối với quyền tự do diễn đạt. Trong lúc đã kích điểm, ông mô tả là sự thụt lùi của dân chủ ở Thái Lan, ông Hagel nói với các phái đoàn tham dự cuộc đối thoại Shangri-La là Hoa Kỳ đã tạm ngưng những mối liên hệ quân sự lâu đời với vương quốc này. Trong bài diễn văn đọc trên truyền hình hồi tối thứ Sáu, Đại tướng Prayut nói rằng một tiến trình hòa giải và cải cách chính trị phải diễn ra trước cuộc bầu cử. Ông cũng trấn an dân chúng là kinh tế đất nước đang vững mạnh và các nhà đầu tư không nên mất niềm tin. Tuy nhiên, ông cũng cảnh cáo những người chống đối là không được biểu tình chống lại cuộc đảo chính do ông cầm đầu hồi tuần trước, bởi vì theo ông, xung đột sẽ làm chậm lại tiến trình phục hồi quyền cai trị của phe dân sự. Tại Đông Bắc Á thì truyền thông ở Bắc Triều Tiên cho biết một nhà truyền đạo cơ đốc người Nam Triều Tiên đã bị tuyên án tù chung thân khổ sai sau khi bị xét là đã phạm nhiều tội, trong đó có tội thành lập một giáo hội chui và tội làm gián điệp. Hãng thông tấn trung ương của nhà nước Bắc Triều Tiên hôm nay nói rằng ông Kim Jong-un đã thú tội tại phiên xử diễn ra ngày hôm qua. Bình Nhưỡng cho biết là ông Kim đã từ Trung Quốc vượt biên vào Bắc Triều Tiên và đã bị bắt hồi tháng 10 năm ngoái. Tháng 2 năm nay, ông Kim xuất hiện ở đài truyền hình của Bắc Triều Tiên và nói rằng ông nhận được sự trợ giúp của cơ quan tình báo Nam Triều Tiên. Ông cũng lên tiếng tạ lỗi về những tội phạm chống lại Bắc Triều Tiên. Cơ quan tình báo quốc gia Nam Triều Tiên khẳng định ông Kim không phải là điệp viên của họ.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama sẽ gặp ông Petro Poroshenko là người đắc cử tổng thống Ukraine vào tuần sau để khẳng định cam kết an ninh của Washington đối với Đông Âu sau khi Nga sáp nhập Crimea. Tòa Bạch Ốc ngày hôm qua cho biết là cuộc gặp gỡ sẽ diễn ra ở Warsaw bên lề các buổi lễ ăn mừng kỷ niệm 25 năm ngày Ba Lan thoát ách cai trị của Cộng sản. Chuyến công du 4 ngày của ông Obama sẽ kết thúc vào ngày 6 tháng 6 tại Normandy với lễ kỷ niệm 70 năm cuộc đổ bộ của phe đồng minh trong Thế chiến thứ hai. Tổng thống Nga, ông Vladimir Putin cũng sẽ đến dự các buổi lễ đó. Nhưng Tòa Bạch Ốc cho biết ông Obama không có kế hoạch tiếp xúc trực tiếp với nhà lãnh đạo của Nga bởi vì các mối quan hệ song phương đang bị căng thẳng rất nhiều vì vai trò của Nga trong vụ rối loạn ở Ukraine. Hoa Kỳ cùng với các nước Âu Châu tố cáo Moscow kích động những vụ nổi loạn ở miền đông Ukraine, là nơi mà đa số dân chúng là người nói tiếng Nga, sau khi Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych được Điện Kremlin hậu thuẫn bị lật đổ hồi tháng 2. Trước đó, trong ngày hôm qua, Tổng thống Putin đã lập lại yêu cầu đòi Kiev ngưng chỉ như cuộc hành quân chống lại các phần tử đòi ly khai thân Nga ở miền đông Ukraine. Tại Trung Đông, thì các nhân vật tranh đấu Syria cho biết chiến binh nổi dậy đã kích nổ một đường hầm mà họ đã trước đây chất nổ tại thành phố Aleppo ở miền Bắc, giết chết ít nhất 20 chiến binh thân chính phủ. Đài quan sát nhân quyền Syria trụ sở đặt tại Anh cho biết là vụ nổ đó xảy ra gần chợ Zahrawi ở cổ thành Aleppo. Liên minh nổi dậy lớn nhất Syria có tên là Mặt trận Hồi giáo đã nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công. Trong một tin nhắn Twitter, nhóm này nói rằng vụ nổ đã giết chết 40 người thuộc các lực lượng của chính phủ. Trong thời gian gần đây, phe nổi dậy ở Syria thường đào hầm bên dưới các vị trí của quân đội chính phủ để đặt chất nổ. Cuộc nội chiến Syria kéo dài sang tới năm thứ tư đã gây tử vong cho hơn 160.000 người. The Voice of America, VOA. Các giới chức của quân đội Pakistan cho biết là 16 phiến quân và một binh sĩ chính phủ đã thiệt mạng trong một vụ đột kích ở một tiền đồn biên giới trong vùng bộ tộc bất ổn ở miền Tây Bắc. Quân đội nói rằng một nhóm phiến quân chừng 150 đến 200 người từ Afghanistan vượt qua biên giới sáng sớm hôm nay và tấn công các chốn kiểm soát của quân đội Pakistan. Vụ tấn công này xảy ra trong vùng bộ tộc Bajur và làm bùng ra một vụ chạm súng kéo dài nhiều giờ đồng hồ. Quân đội Pakistan đã phái trực thăng vũ trang đến tăng viện. Một phát ngôn viên cho biết là có hai binh sĩ chính phủ bị thương và số tử vong có thể gia tăng. Tỉnh trưởng tỉnh Kunar của Afghanistan ở bên cạnh thì nói rằng trực thăng của Pakistan đã bay qua lãnh thổ của Afghanistan và có 4 thường dân thiệt mạng trong vụ nổ súng. Pakistan không cho biết là các lực lượng của họ có băng qua biên giới hay không. Pakistan và Afghanistan có chung đường biên giới bất ổn và khó kiểm soát. Phiến quân của hai nước thường vượt qua biên giới để tìm nơi trú ẩn an toàn ở nước láng giềng. Tại Afghanistan, thì các giới chức ở đây cho biết có 12 người bị thiệt mạng trong một vụ nổ mìn trên đường ở miền đông. Một phát ngôn viên của chính phủ nói rằng vụ nổ xảy ra sáng sớm hôm nay khi những thường dân, trong đó có 7 phụ nữ, đi trên hai chiếc xe trong quận Giro của tỉnh Ghazni. Hiện chưa ai lên tiếng nhận trách nhiệm. Những vụ nổ bom ven đường là một mối đe dọa lớn đối với các lực lượng an ninh cũng như thường dân ở Afghanistan. Quay sang Phi Châu, thì ông Peter Mutharika vừa tuyên thệ để trở thành tổng thống của Malawi, là một nước nhỏ ở miền Nam Phi Châu. Ông Mutharika, 74 tuổi, lãnh tụ của Đảng Dân Chủ Tiến Bộ, đã tuyên thệ ngày hôm nay tại thủ đô thương mại Blantyre. Trong một bài diễn văn ngắn, ông Mutharika nói rằng nhiệm vụ chính của ông là đoàn kết dân chúng sau vụ tranh cãi về các vấn đề bầu cử. Ông cũng kêu gọi các đối thủ của ông hãy giúp ông tái thiết đất nước. Ngày hôm qua, Ủy ban bầu cử Malawi tuyên bố ông Mutharika là người chiến thắng trong cuộc bầu cử có tranh cãi hồi tuần trước sau khi ông đánh bại đương kim tổng thống Joyce Banda. Kết quả chính thức cho thấy ông Mutharika chiếm hơn 36% phiếu và ứng cử viên Lazarus Chakwera của Đảng Quốc đại Malawi chiếm khoảng 29% phiếu. Tổng thống Banda về hạng 3 với hơn 20%. Lễ nhậm chức của ông Mutharika, em của cố tổng thống Bingu wa Mutharika, sẽ được cử hành vào ngày mai. Bà Banda, cựu phó tổng thống, đã lên giữ chức tổng thống cách này 2 năm khi ông Bingu wa Mutharika qua đời. Một phụ nữ ở Sudan bị tuyên án tử hình vì không chịu bỏ đạo Cơ Đốc đã sinh con trong tù. Bà Mariam Yahya Ibrahim đã sinh con gái hồi đầu tuần này. Bà cũng có một đứa con trai 20 tháng tuổi và cả hai đứa con hiện giờ ở chung với bà trong tù. Hồi đầu tháng này, một tòa án Sudan đã ra phán quyết cho rằng bà Ibrahim can tội bội giáo và đã cho bà 4 ngày để từ bỏ đạo Cơ Đốc. Thẩm phán Abbas Al-Khalifa đã tuyên án tử hình cho bà sau khi bà nói trước tòa, tôi là một người Cơ Đốc giáo. Bà Ibrahim có mẹ là người Đốc giáo và cha là người Hồi giáo. Bà được nuôi dưỡng từ nhỏ như một tín đồ Cơ Đốc sau khi cha bà bỏ nhà ra đi. Theo luật của Sudan, thì con gái của những người đàn ông Hồi giáo được xem là tín đồ Hồi giáo. Vụ án của bà Ibrahim đã gặp phải sự đả kích kịch liệt của thế giới. Hội ứng sắc quốc tế gọi phán quyết của tòa là đáng kinh tởm và vi phạm trắng trợn luật pháp nhân quyền quốc tế. Bộ Ngoại giao Mỹ thì nói rằng bản án đó gây bất bình sâu sắc và họ hối thúc chính phủ Sudan tôn trọng quyền tự do tôn giáo. Thủ tướng Anh, ông David Cameron, nói rằng sự đối xử với bà Ibrahim không có chỗ đứng trong thế giới ngày nay.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo là chương trình Hỏi đáp y học.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Nguyễn Văn Quảng ở Bình Phước, Việt Nam gửi câu hỏi đến như sau. Kính gửi bác sĩ Hồ Văn Hiền, trước hết cho tôi gửi một lời chào trân trọng nhất và những lời chúc tốt đẹp nhất đến với bác sĩ. Tôi tên Nguyễn Văn Quảng, 64 tuổi, hiện đang cư ngụ tại tỉnh Bình Phước, Việt Nam. Tôi xin gửi đến bác sĩ thắc mắc về những căn bệnh mà tôi đã và đang mắc phải và cũng xin được bác sĩ tư vấn cách chữa trị. Tháng 9 năm 2010, khi tôi được xuất viện Bệnh viện Chợ Rẫy được chẩn đoán COPD, tôi vẫn đang sử dụng các loại thuốc theo toa bác sĩ bệnh viện cho đến giờ vẫn đang trong chiều hướng tốt, nhưng khoảng cuối năm 2013, tự nhiên hai cánh tay của tôi dễ bị bầm tím mỗi khi va chạm dù là nhẹ, giống như bị chảy máu dưới da. Ngoài ra trên thân thể của tôi không có chỗ nào bị như vậy. Vết bầm này nó từ từ nhạt dần và biến mất khoảng 7 tới 10 ngày. Một căn bệnh nữa cũng xảy ra là hai con mắt của tôi hiện trông thấy vật thể nào cũng có hai hoặc ba hình cả. Tôi che mắt phải nhìn bằng mắt trái thì thấy có ba hình. Một hình rõ ở giữa còn hai hình mờ ở hai bên. Khoảng cách của ba hình là khoảng 30%. Kế tiếp tôi che mắt trái, nhìn bằng mắt phải thì vẫn thấy có ba hình như mắt kia, nhưng khoảng cách thì 50%. Xin bác sĩ cho biết hai căn bệnh nêu trên có liên quan gì đến bệnh COPD không? Và nó có nguy hiểm gì không? Tôi rất mong muốn được biết mình đang bị bệnh gì và cách chữa trị ra sao. Xin cảm ơn bác sĩ nhiều.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời thư của một vị thính giả hỏi về bệnh COPD là cái bệnh nghẹt phổi mạn tính và bệnh nhân có những cái chứng triệu chứng là da dễ bầm và chứng nhìn 1/3. Thì trong đề tài hôm nay tôi chỉ xin nêu cái điểm đáng chú ý của cái bệnh COPD là trong một số trường hợp bệnh nhân được bác sĩ cho dùng tới chất steroid và cái chất steroid này nếu mà bệnh nhân có dùng thì sẽ đóng một cái vai trò chính trong cái câu chuyện nói chuyện hôm nay về hai cái bệnh theo sau. Trước hết tôi xin nói về bệnh chứng da dễ bầm. Thì dưới da chúng ta có những cái mao quản là những cái mạch máu nhỏ như là sợi tóc nó nuôi da. Và nếu bị va chạm những cái mạch máu này vỡ ra và máu chảy ở trong da và chất huyết sắc tố là hemoglobin, nó màu đỏ, nó dần dần nó đổi qua màu tím, màu đen và làm cho da chúng ta có bị cái màu đỏ, sau đó màu tím, màu đen. Và dần dần máu này được cơ thể hấp thụ và biến mất. Thì thường thì phụ nữ dễ bầm hơn là đàn ông và cái người già càng lớn tuổi thì càng dễ bị bầm. Vì cái lớp mỡ bao quanh cũng như là một số mô bao quanh và che chở cho các mạch máu nó càng ngày nó càng ít đi ở người lớn tuổi. Tuy nhiên những cái yếu tố khác có thể làm cho dễ bầm hơn. Thứ nhất là một số người dùng aspirin. Aspirin được dùng làm cho máu loạn hơn, khó đông hơn trong mục đích làm giảm thiểu các cái bệnh đau tim do động mạch vành tắc nghẽn. Aspirin, cơ chế của nó là ức chế cái cơ năng của các tiểu bản tiểu bang là những cái tế bào li ti nhỏ ở trong dòng máu chúng ta, platelets. Các tiểu bang này nó cần thiết để làm máu đông. Khi mà mạch máu nó bị rách là lúc chúng ta bị chảy máu thì nó đến nó bít lại những cái chỗ đó, và cái người uống thuốc aspirin thì dễ bị bầm hơn. Một số bệnh nhân tim mạch được chích hay là uống những cái thuốc khác có để làm giảm cái khả năng máu đóng cục ở trong cái mạch máu. Ví dụ những cái thuốc tên là warfarin hay là coumadin, heparin, praxada là một loại thuốc uống trong lúc warfarin và heparin là thuốc chích. Thì những cái người này cũng dễ bị chảy máu hơn là bình thường. Một số phụ chất dinh dưỡng, từ tiếng Anh gọi là nutritional supplements, như là Ginkgo biloba mà chúng ta đã bàn trên một cái bài nói chuyện khác, à, tiếng Việt chúng ta nói là trái bạch quả, hay là dùng fish oil, là dùng gọi là dầu cá, nhưng mà không có phải cái dầu mỡ cá ngày xưa chúng ta dùng, mà là cái dầu cá có chất omega 3 fatty acids. À, và những cái thuốc này nếu mà chúng ta dùng ở liều cao hoặc dùng chung với aspirin thì cái tác dụng của những cái chất này nó cộng lại nó có thể làm cho bệnh nhân dễ chảy máu, không những ở da mà có thể có cái cơ nguy chảy máu ở những cái bộ phận khác như là dạ dày, ruột, óc, vân vân. Thiếu vitamin C cũng có thể dễ làm chảy máu trong da, làm cho da bầm. À, và đồng thời nếu mà thiếu, thật sự có thiếu vitamin C trong một số trường hợp đặc biệt thì còn có thể gây sưng nướu răng, mệt mỏi, đau xương vì thiếu vitamin C. Một số người được bác sĩ cho uống corticoid, và như trong trường hợp cái bệnh nhân mà bị nghẽn cuống phổi mạn tính đó, hay là bệnh suyễn, bệnh dị ứng, hay là bệnh từ miễn nhiễm, hay là bệnh viêm da dị ứng, thì những cái người này có thể được bác sĩ cho dùng chất corticoid. Corticoid từ tiếng Anh gọi là corticosteroid hormone, là một cái hormone của cái vỏ tuyến thượng thận ở trong bụng chúng ta. Và những cái thuốc corticoid thông thường hay xài là prednisone hay là dexamethasone, hay là những cái thuốc thoa corticoid ngoài da trong những cái bị bệnh ngoài da, và hay là có thể làm cho cái da yếu đi và dễ bầm. Người bệnh hay bị bầm ở hai cánh tay có thể vì đấy là những cái nơi dễ bị va chạm nhất, trong lúc những cái chỗ khác không có bị va chạm thì không có bị bầm. Nếu bị bầm ở những cái nơi khác như mặt hay là lưng hay là bụng hay là những cái nơi khó bị va chạm, hay là cái vết bầm tím nó lớn, hay là nó xảy ra thường xuyên, hay là bắt đầu sau khi người bệnh vừa bắt đầu uống một thứ thuốc nào đó, hoặc là kèm theo những cái triệu chứng khác như là những cái triệu chứng toàn thân như là người bệnh thấy xanh xao, mệt mỏi, hay là bị sưng khớp do chảy máu ở trong khớp, hay là đau bụng nhiều, hay là sốt, nóng, hay là trong gia đình có những cái người cũng hay bị chảy máu, ví dụ như là chị hay là mẹ thường hay bị chảy máu lúc sanh đẻ hay là lúc nhổ răng, hay là những cái người trong gia đình hay bị bầm có một cái yếu tố di truyền ở trong cái gia đình đó, thì những cái trường hợp như vậy chúng ta nên đi khám bác sĩ càng sớm càng tốt và nhờ bác sĩ xem lại coi có cái vấn đề gì trong cái sự đông máu, trong khả năng đông máu của chúng ta hay không. Thì thường bác sĩ phải thử máu xem cái số tiểu bang có giảm hay không, đo cái số tiểu bang, từ tiếng Anh gọi là platelet count, count là đếm, platelet là tiểu bang, xem máu có đông bình thường hay không và có thiếu máu hay không. Và đương nhiên bác sĩ thử cái đó sau khi đã khám toàn bộ người bệnh nhân và xem xét bệnh sử. Nhớ bệnh nhân nhớ đem theo danh sách tất cả các thuốc men mình đang uống, nhớ xem trong gia đình có ai dễ bị chảy máu như chúng ta đã nói, lúc sanh, lúc nhổ răng, lúc phẫu thuật hay không. Và bác sĩ cần phải khám bệnh nhân toàn diện, một cách toàn diện và khám kỹ càng. Thì nếu mà chỉ chảy máu trong da nhẹ thì người già nên thu xếp các đồ đạc nơi mình đang sinh hoạt để tránh va chạm. Những cái gì dễ rớt xuống, những cái gì mình đụng vào thì mình nên cách xem phong thủy riêng của mình mà để cho nó thoáng. Có thể mặc áo tay dài và vải dày hơn để che chở da lúc va chạm không tránh được. Và cần ăn uống đầy đủ các vitamin, các trái cây tươi, nhất là đối với vitamin C. Trong trường hợp thính giả thì tôi nghĩ rằng chúng ta nên hỏi lại bác sĩ xem cái thuốc mình đang dùng có chứa aspirin và corticoid hay không. Và nếu có thì nên cẩn thận, không những cẩn thận về những cái vết bầm trên da, mà còn về những cái nơi khác, ví dụ như là tránh dùng những thứ thuốc loại NSAID, là cái loại mà non-steroid anti-inflammatory drugs, những cái thuốc như là ibuprofen hay là nasopril, tên là Aleve hay là ibuprofen là Advil, thì những cái thuốc endometacin để trị đau nhức, những cái thuốc đó người già hay xài, và uống những cái thuốc đó có thể làm xót ruột, và nên uống lúc đã có thức ăn trong bao tử. Nếu mà phân đen, phân như cái dầu hắc ở ngoài đường, phân đen, thì đấy là có triệu chứng, có chảy máu ở trong đường ruột và cần đi khám bác sĩ gấp. Bây giờ chúng ta bàn đến một cái triệu chứng thứ hai mà vị thính giả nêu ra là cái chứng nhìn 1/3. Thì đây là một cái triệu chứng thần kinh hiếm, rất hiếm gặp. Trước đây thì bác sĩ, một khi mà bệnh nhân khai là tôi tự nhiên thấy một cái đèn thành ra ba cái đèn, thì thường thường bác sĩ nghĩ rằng đó là những cái trường hợp hysteria. Hysteria là những cái trường hợp bệnh mà tuy không có cái cơ sở vật chất rõ ràng, là vì cái nhận thức của bệnh nhân bị rối loạn và gây ra những cái triệu chứng vật thể, thì người ta gọi là hysteria. Thì cái chuyện nghi ngờ này cũng dễ hiểu, vì là chúng ta chỉ có hai con mắt và mỗi mắt thì ghi nhận một cái hình ảnh riêng rẽ. Thì bộ óc nó có cái nhiệm vụ, nó kết hợp hai cái hình ảnh đó, nó gửi từ hai con mắt khác nhau của mình, gửi về bộ óc, và cái bộ óc mình nó kết hợp hai cái hình ảnh đó thành ra một cái hình ảnh duy nhất. Nhưng khác cái là cái hình ảnh đó nó có chiều sâu, bây giờ chúng ta gọi là 3D image. Nếu mà hai con mắt không có di chuyển đồng bộ với nhau, và cái hình ảnh của mắt này đi vào óc nó không có ăn khớp với cái hình ảnh mà mắt kia gửi vào, làm cho cái bộ óc khi đó nó sẽ ghi nhận là có hai cái hình ảnh khác nhau của một cái sự vật. Ví dụ một cái người bị bướu ở trong óc, là các dây thần kinh điều khiển những cái con mắt của cái người đó nó sẽ bị rối loạn. Và cái người đó trong một số trường hợp có sẽ thấy một cái cây viết chì hay là một cái đèn thành ra hai cái, và cái đó là một cái triệu chứng nhắc bệnh nhân cần phải đi khám bác sĩ thần kinh. Trong khi đó thì cái hiện tượng nhìn 1/3 nó khó giải thích hơn và nó hiếm hơn. Và tôi xin nêu và một cái trường hợp trong y văn, thì trong tường trình y học đăng trong báo JAMA Neurology là về thần kinh học, thì nhà khảo cứu là bác sĩ James Keen ráng tìm lục hồ sơ, tìm trong cái hồ sơ trong 13.400 bệnh nhân của mình trong 34 năm hành nghề của ông, và ông chỉ tìm ra được có 13 trường hợp là cái người bệnh nhân thấy 1/3. Thì ông kết luận đây là phần đông trường hợp thấy 1/3, và từ trong y khoa gọi là triplopia, triple có nghĩa là 3 lần, opia có nghĩa là thấy 1/3. Thì cái này gây ra bởi những cái cơ bắp nó điều khiển cái cử động của cái tròng con mắt nó bất bình thường. Và những cái người bình thường hay bị cái chứng mà con mắt nó giật, nystagmus, mực giật qua giật lại. Và cái tổn thương thường thường ở cái dây thần kinh sọ số 3 và dây thần kinh sọ số 6 là những cái dây thần kinh nó điều khiển cái cử động của con mắt. Và những cái người này thường họ hay bị thần kinh hư hại sau khi giải phẫu thần kinh, hay là sau khi họ bị chấn thương, hay là họ một số trường hợp thì bị bướu não, và một số trường hợp ít hơn thì là tại vì những cái người đó bị áp huyết cao quá và cái máu nó không có đến đủ nuôi những cái dây thần kinh đó. Và một hai trường hợp nữa thì là do cái nhồi máu cuống não, tôi dịch cái chữ của từ của là brainstem infarct. Và hai trường hợp thì không có thấy nguyên nhân vật thể, nghĩa là khám không có thấy lý do gì hết. Và chỉ có hai trường hợp trong 13 trường hợp đó có thật là do hysteria, là do cái bệnh trong tinh thần của người bệnh mà thôi. Và những cái nguyên nhân khác của bệnh là triplopia, là thấy 1/3, đang có thể gặp được là ví dụ như bác sĩ mắt thì có thể thấy là những cái người, một số người họ bị cái giác mạc và cái cornea là cái phần cứng ở phía trước, phần trong suốt ở phía của trong con mắt, hay là thủy tinh thể là cái thấu kính nằm ở trong con mắt, họ bị cataract, họ bị cườm khô, nó bị rối loạn, hoặc là một số người bị lé, một số người bị chứng ngộ độc, hay là một số người có một cái bất bình thường gì đó ở trong não bộ của họ, và cái lý do cuối cùng này rất hiếm. Thì như trường hợp vị thính giả, và vị thính giả cũng rất là tinh tế và ráng cố thử bịt mắt một bên này và thử bịt mắt bên kia xem có còn cái hiện tượng đó hay không. Và bệnh nhân vẫn thấy 1/3, thì như vậy cái nguyên nhân nó nằm ở trong mỗi của hai con mắt, cả hai con mắt đều có những cái nguyên nhân một bên. Ví dụ như là cườm khô hay là giác mạc không bình thường hay là võng mạc không bình thường ở mỗi trong hai con mắt đó, có lẽ là không phải do bộ óc không phối hợp được hình ảnh từ hai mắt. Thì người ta gọi đây là một cái trường hợp mà thấy 1/3 cho mỗi mắt và đích thực true monocular triplopia. Và cũng giống như là cái bệnh bập ngoài da thì cái cườm mắt nó xảy ra sớm hơn và nhiều hơn trên những cái người bệnh có dùng corticoid. Như chúng ta đã bàn trong cái mục nói về cái bệnh dễ bầm ở da. Và tôi hy vọng rằng bác sĩ chuyên khoa mắt là ophthalmologist có thể giải quyết được vấn đề này nếu đây là một cái vấn đề liên hệ gì với cái kết mạc hay là của cái thấu kính ở trong con mắt của bệnh nhân. Ví dụ như trong trường hợp bị bệnh cườm khô mắt, thủy tinh thể bị đục, cataract, hay là một cái người già thì bác sĩ có thể nghĩ tới chuyện thay thế cái đó bằng một thủy tinh thể khác, và có thể trong một cái báo cáo của một cái bác sĩ khác về mắt thì người ta giải quyết được cái vấn đề thấy 1/3 vì cái nguyên nhân là cái thủy tinh thể nó bị đục. Thì tóm lại, và tôi xin nhắc lại, đây chỉ là có tính cách thông tin, tôi không có ý định định bệnh cho bệnh nhân ở trên cái diễn đàn hỏi đáp y học này. Và tóm lại, bệnh nhân thấy 1/3 cần phải đi khám bác sĩ chuyên khoa, bác sĩ chuyên khoa về thần kinh và bác sĩ chuyên khoa về mắt để được định bệnh chính xác, và nếu có thể chữa trị được thì chữa trị theo cho đúng theo từng chuyên khoa. Và tôi xin chúc bệnh nhân cũng như quý vị thính giả được may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi đáp y học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành đường dây điện thoại miễn phí để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại miễn phí dành cho mục Hỏi đáp y học là 202-205-7890. Xin nhắc lại, 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ 3 và thứ 5 mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info. Thưa quý vị, nhà thơ, tác giả, nhà viết kịch lừng danh của nước Mỹ, đồng thời là nhà tranh đấu cho nhân quyền, Maya Angelou qua đời hôm thứ Tư, thọ 86 tuổi, được nhiều người xem như là một người khổng lồ trong văn chương. Gia đình bà cho hay bà qua đời một cách bình thản tại nhà ở tiểu bang North Carolina, nhưng không tiết lộ nguyên nhân việc bà từ trần. Tuy nhiên, đối với cư dân Harlem, một khu tại New York, phần lớn là người Mỹ gốc châu Phi sinh sống, và đôi khi bà Maya Angelou cũng cư ngụ ở đó. Tác giả của tác phẩm Why the Caged Bird Sings và những tác phẩm khác được thương tiếc đặc biệt. Thông tin viên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ Adam Phillips tường trình.
Từ một thị trấn vùng quê phân biệt chủng tộc tại tiểu bang Arkansas ở miền Nam nước Mỹ, bà Maya Angelou đã trở thành một trong những tác giả, nhà thơ và nhà tranh đấu cho nhân quyền nổi tiếng nhất nước Mỹ. Bà đã từng làm những công việc như lái xe điện, đầu bếp và người trình diễn điệu Calypso, cùng nhiều công việc khác trong thời niên thiếu. Bà kể lại thời niên thiếu đầy đau thương và bất công trong cuốn hồi ký viết năm 1969. Có tựa đề, tôi biết vì sao những con chim trong lòng hót. Bà nói tuổi vào đời của bà đầy dẫy những chấn thương khiến bà ngừng nói trong 5 năm.
Tôi có một tiếng nói nhưng tôi từ chối sử dụng nó.
Bà bắt đầu lên tiếng trở lại sau khi bắt đầu làm thơ. Sau đó, bà viết những tiểu luận, kịch và chuyện phim, tạo ra những tác phẩm mà nhiều sinh viên và tổng thống lấy đó làm cảm hứng. Vào năm 1993, bà đọc một trong những bài thơ của bà tại lễ nhậm chức của Tổng thống Bill Clinton.
Hãy ngước mắt lên nhìn ngày mới, hãy sanh ra những ước mơ nữa. Hỡi các phụ nữ, trẻ em, đàn ông, hãy nắm lấy những ước mơ này trong bàn tay của các bạn.
Tổng thống Barack Obama đã trao huân chương tự do của Tổng thống cho bà vào năm 2010 vì đã sáng tác những bài thơ bay bổng và những bài văn cao vút giúp nâng cao lương tâm của quốc gia. Tòa Bạch Ốc cũng ca ngợi việc làm chủ các hình thức nghệ thuật của bà. Bà Maya Angelou làm việc như là một vũ công và diễn viên và trở thành nổi tiếng vì sức mạnh của tiếng nói có thời bà đã từ chối sử dụng.
Tôi mở miệng tôi cho Chúa và tôi không quay trở lại. Không, tôi sẽ đi. Tôi phải đi. Tôi thấy cuối cùng sẽ như thế nào.
Bà trở thành tiếng nói cho dân quyền và cho những người tranh đấu để đạt được toàn vẹn khả năng của mình. Tuy chưa bao giờ học đại học, nhưng bà nhận được hơn 30 văn bằng danh dự và dạy tại trường đại học Wake Forest tại tiểu bang North Carolina trong 3 thập niên. Khi xác nhận bà qua đời, trường đại học mô tả bà là một kho tàng của quốc gia, mà đời sống và việc giảng dạy của bà là niềm cảm hứng của hàng triệu người trên toàn thế giới. Trong khi đó, khu Harlem, nơi bà Angelou có thời sinh sống, cư dân tại đây thương tiếc bà. Trong một chuyến xe buýt chạy xuyên qua khu Harlem, bà Raina Clay Coffey nhớ bà Angelou cách đây nửa thế kỷ khi cả hai đều là ca sĩ trong các hộp đêm.
Và rồi năm tháng qua đi, tôi có mặt tại đó khi bà phát biểu tại buổi lễ nhậm chức của Tổng thống Clinton. Sau đó, bà có mặt trong một thời gian dài. Bà là một phụ nữ tuyệt vời, hết sức thông minh, và bà dùng sự thông minh đó dành cho thế giới.
Ông Jonathan cũng đi trên xe buýt ngưỡng mộ bà Angelou về sự khôn ngoan và nhiệt tình của bà. Ông nói, trong khi các tác phẩm của bà thường phơi bày những thách thức mà bà và những người Mỹ gốc châu Phi phải đối mặt trong cuộc tranh đấu về quyền bình đẳng, bà cảm thấy có một mối liên hệ chặt chẽ với tất cả mọi người.
Và họ có thể sống chung với nhau. Mọi người luôn luôn phạm sai lầm khi nói chủng tộc gây ra việc này hay là việc này không tốt. Tuy nhiên, chúng ta là con người và đó là điều bà hiểu được.
Trên đường 125, một khu phố đông đúc chính của Harlem, một nghệ sĩ nhạc hip-hop có tên là Lord Harrington bán các đĩa nhạc CD của ông cho khách qua lại. Ông ghi ơn các bài thơ của bà Angelou và sự hưởng ứng của công chúng giúp khai phá loại nhạc của ông.
Bà đã mở đường. Nếu không có sự khai phá của bà và mở đường với những động thái như chúng ta thường nói, nhạc hip-hop sẽ không được phát sinh, sẽ không xảy ra. Bà đã làm việc đó. Bà là một biểu tượng thực sự của nước Mỹ.
Gần đó tại nhà hát Apollo nổi tiếng, nơi ban nhạc Jackson 5, ca sĩ James Brown, Aretha Franklin và những ngôi sao khác trình diễn, có ghi những dòng chữ đen lớn về sự qua đời của bà Angelou. Sử gia Billy Mitchell của nhà hát, làm việc tại đây trong 49 năm, nhớ lại đã gặp bà Angelou.
What a regal lady she was, very graceful.
Bà thật là một mệnh phụ vương giả, rất duyên dáng, có nụ cười rất đẹp. Bà hỏi anh bạn trẻ, anh mạnh giỏi không? Tôi có thể tan biến tại đó, bởi vì tôi gặp rất nhiều người tại đây và chỉ có một vài người làm tôi cảm thấy một ít lạ lùng và lảo đảo đi theo. Và bà là một trong những người làm tôi choáng váng. Chúng tôi tất cả đều ngưỡng mộ bà, Maya. Lời của bà làm chúng tôi cảm thấy hãnh diện. Bà hiểu được sự tranh đấu của chúng tôi, bà hiểu được sự nghèo túng và đói khát như thế nào, và tự bà đã làm được nhiều việc. Những trẻ em vẫn còn đọc thuộc lòng thơ của bà. Tôi vẫn vươn lên, tôi vươn lên, tôi vươn lên.
Kế hoạch tang lễ của bà chưa được công bố. Chuyên mục câu chuyện nước Mỹ tuần này xin được kết thúc ở đây. Hà Vũ xin hẹn gặp lại quý thính giả cũng vào giờ này tuần tới.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo mời quý vị theo dõi chuyên mục Câu chuyện Việt Nam với Nguyễn Trung.
Việt Nam và Trung Quốc khẩu chiến về công hàm Phạm Văn Đồng. Hà Nội mới lên tiếng kiên quyết bác bỏ những cáo buộc sai sự thật của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc sau khi bị Bắc Kinh cáo buộc xuyên tạc lịch sử, bác bỏ thực tế và nuốt lời liên quan tới quần đảo mà Trung Quốc gọi là Tây Sa, còn Việt Nam gọi là Hoàng Sa, cũng như về công hàm Phạm Văn Đồng. Trong email trả lời VOA Việt ngữ, Bộ Ngoại giao Việt Nam thêm một lần nữa khẳng định chủ quyền không tranh cãi của mình đối với quần đảo Hoàng Sa. Người phát ngôn Lê Hải Bình nói, xin trích, Trung Quốc đã sử dụng vũ lực chiếm đóng quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Hành động của Trung Quốc đã vi phạm các quy định của luật pháp quốc tế. Việc chiếm giữ bằng vũ lực không thể đem lại chủ quyền cho Trung Quốc ở quần đảo Hoàng Sa. Tuyên bố của ông Bình được đưa ra hôm 27 tháng 5, một ngày sau khi phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương nói rằng một cuộc họp báo của Việt Nam trong đó có đề cập tới công thư của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng là lố bịch và nực cười. Ông Tần nói thêm rằng trước giữa những năm 1970, phía Việt Nam đã công khai và chính thức thừa nhận rằng quần đảo Tây Sa thuộc về Trung Quốc. Và rằng năm 1956, các giới chức hàng đầu của Bộ Ngoại giao Việt Nam đã nói rõ với đại biện lâm thời của Đại sứ quán Trung Quốc ở Việt Nam rằng quần đảo Tây Sa là thuộc Trung Quốc. Người phát ngôn này tuyên bố rằng năm 1958, chính phủ Trung Quốc thông báo rằng vùng lãnh hải của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa rộng 12 hải lý và chỉ rõ rằng nguyên tắc này đã áp dụng đối với từng tất đất của Trung Quốc, trong đó có quần đảo Tây Sa. Ông Tần Cương sau đó nói tiếp, 10 ngày sau thông báo trên, Thủ tướng Việt Nam lúc đó là Phạm Văn Đồng đã gửi một công hàm tới Thủ tướng Chu Ân Lai và bày tỏ rằng phía chính phủ Việt Nam thừa nhận và tôn trọng thông báo của chính phủ Trung Quốc về lãnh hải. Trong một cuộc họp báo 3 ngày trước đó ở Hà Nội hôm 23 tháng 5, Việt Nam cho rằng Trung Quốc đã viện dẫn sai lệch công thư của Thủ tướng Việt Nam Phạm Văn Đồng gửi cho Bắc Kinh năm 1958. Ông Trần Duy Hải, Phó chủ nhiệm Ủy ban Biên giới Quốc gia nói rằng công thư của ông Đồng hoàn toàn không đề cập tới vấn đề lãnh thổ cũng như là chủ quyền và không đề cập tới hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Cái nội dung công thư chỉ ghi nhận và tán thành cái việc Trung Quốc mở rộng lãnh hải 12 hải lý và đồng thời là chỉ thị cho các cơ quan Việt Nam tôn trọng cái giới hạn 12 hải lý mà Trung Quốc tuyên bố. Việc công thư của Thủ tướng Phạm Văn Đồng không đề cập đến hai quần đảo này đó, quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thì cũng phù hợp với cái thực tế lúc đó là quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa nằm dưới vĩ tuyến 17 và thuộc cái quyền quản lý của Việt Nam Cộng Hòa mà được Pháp chuyển giao trên thực tế năm 1956, phù hợp với cái hiệp định Geneva năm 1954 mà Trung Quốc là một bên tham gia.
Trong khi đó, ông Tần Cương lại nói rằng, bấy lâu nay các tài liệu chính thức và sách giáo khoa và bản đồ của Việt Nam đều cho thấy quần đảo Tây Sa thuộc về Trung Quốc và nói thêm rằng Việt Nam có một mức độ khả tín thấp. Báo chí trong nước đã cho đăng toàn văn công hàm Phạm Văn Đồng, trong đó có đoạn Chính phủ nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ghi nhận và tán thành bản tuyên bố ngày 4 tháng 9 năm 1958 của Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa quyết định về hải phận của Trung Quốc. Chính phủ nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tôn trọng quyết định ấy và sẽ chỉ thị cho các cơ quan nhà nước có trách nhiệm triệt để tôn trọng hải phận 12 hải lý của Trung Quốc trong mọi quan hệ với nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa trên mặt biển. Tiến sĩ Tạ Văn Tài, luật sư và là cựu giảng viên trường luật Harvard, cho rằng công hàm Phạm Văn Đồng không có hiệu lực pháp lý.
Đó là chỉ là một cái tuyên bố đơn phương, cho nên nó không có cái giá trị của một cái quyền đất là thủ tục bó buộc theo hiến pháp 1946 của Cộng hòa Việt Nam Dân chủ Cộng hòa áp dụng vào thời điểm 1958. Bởi vì rằng á, khi ông Đồng tuyên bố, ông không thể nhân dân chủ tịch nước mới là cái người có quyền ký những hiệp ước về nhượng đất, và ngay cả chủ tịch nước Hồ Chí Minh cũng phải có nghị viện, lúc đó gọi là nghị viện tức là quốc hội phê chuẩn hiệp ước thì mới có giá trị. Một lời tuyên bố đơn phương như vậy là một lời nói cho nó có lịch sử mà thôi. Và lại mình đọc kỹ thì thấy rằng cái công hàm đó chỉ nói về việc công nhận 12 hải lý lãnh hải của Trung Quốc. Hồi đó nó đòi cái đó ngoại ngại cái hạm đội 7 đi sát vào Trung Quốc từ eo biển Đài Loan, nhất là từ hai cái đảo Kim Môn Mã Tổ mà Trung Hoa Dân Quốc kiểm soát. Thành ra nó chỉ có hiệu lực là nhận cái 12 hải lý chứ không phải nói đến cái việc hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Cái luận cứ thứ hai đó là ông Đồng không có đại diện cho miền Nam Việt Nam là quốc gia riêng biệt, có hai quốc gia Việt Nam thời đó theo cái tiêu chuẩn quốc gia, hai quốc gia là Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Việt Nam Cộng hòa. Việt Nam Việt Nam đã giao việc quản lý hai quần đảo đó cho miền Nam Việt Nam thì ông Đồng không có đủ tư cách gì mà nói về vấn đề hai quần đảo đó.
Ông Tài nói thêm rằng nếu đôi bên không thể tiếp tục cãi lý trên các diễn đàn quốc tế thì vụ việc cần phải được đưa ra tòa án quốc tế. Nhưng chuyên gia luật này cũng cho rằng việc kiện ra tòa rất khó vì Bắc Kinh từ trước tới nay không đồng ý ra tòa nên chỉ còn đánh nhau trên mặt trận ngoại giao mà thôi. Những người bất đồng chính kiến ở hải ngoại bấy lâu nay dùng công hàm này để cáo buộc Hà Nội đã thực hiện điều họ gọi là bán nước, nhưng phía Việt Nam luôn bác bỏ điều này. Sau việc Trung Quốc đưa giàn khoan khổng lồ vào vùng biển mà Việt Nam tuyên bố là thềm lục địa của mình, đẩy hai nước láng giềng vào thế đối đầu, giới lãnh đạo Việt Nam đã có các tuyên bố được một số nhà quan sát cho là không kiêng nể khi nói về mối quan hệ với Bắc Kinh. Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng từng tuyên bố không đánh đổi chủ quyền lấy hữu nghị viển vông, cũng như cho báo giới biết rằng Hà Nội có thể xem xét hành động pháp lý chống lại các hành động của Trung Quốc ở Biển Đông.
Đến đây cũng đã kết thúc chuyên mục Câu chuyện Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách, phát sóng vào lúc 10 giờ tối thứ Bảy hàng tuần. Quý vị có thể bình luận về bài phỏng vấn này, cũng như đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video, bình luận trao đổi với các độc giả khác trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com cũng như trên các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 độ Plus. Nguyễn Trung xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Tiếp theo là bài học thành ngữ tiếng Anh do Quyền Trang phụ trách.
Quyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị hai thành ngữ mới. Một có từ foregone, nghĩa là dự tính trước, biết trước, và một có từ foul, nghĩa là xấu xa, bẩn thỉu. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is foregone conclusion. Foregone conclusion.
Foregone, động từ to forego, có nghĩa là dự tính trước, biết trước. Conclusion là kết luận, kết thúc. Foregone conclusion là một kết quả có thể dự đoán trước được. Cô Susanna làm việc tại một công ty và có triển vọng được thăng chức. Tuy nhiên, một đồng nghiệp của cô cho biết điều gì đã xảy ra trong sở.
Susanna had worked as the assistant manager in the store for 3 years. When the boss decided to take a job with another company, most of us assumed Susanna would be getting a promotion. It seemed a foregone conclusion, but our predictions were wrong. A new manager with more experience was hired instead.
Cô Susanna đã làm phụ tá quản lý trong tiệm trong 3 năm. Khi ông sếp quyết định đi làm việc cho một công ty khác, phần đông chúng tôi cho rằng cô Susanna sẽ được thăng chức, và đó là một kết luận có thể dự đoán trước. Tuy nhiên, chúng tôi đã dự đoán sai. Công ty đã mướn một quản lý khác, có nhiều kinh nghiệm hơn. To assume là giả sử, đặt giả thiết, và prediction là sự tiên đoán. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
Susanna had worked as the assistant manager in the store for 3 years. When the boss decided to take a job with another company, most of us assumed Susanna would be getting a promotion. It seemed a foregone conclusion, but our predictions were wrong. A new manager with more experience was hired instead.
Cuộc nội chiến của Mỹ kéo dài từ năm 1861 đến năm 1865, và kết quả là miền Bắc đã thắng trận. Tuy nhiên, một số sử gia cho rằng kết quả này đã không chắc chắn.
Some historians believe that the American Civil War was far from a foregone conclusion. In their view, it wasn't clear at all that the North was going to beat the South. It's true that the North had a larger population and greater resources, but they argue the South had the advantage of fighting on their own soil, and they had the most experienced generals.
Một số sử gia tin rằng cuộc nội chiến của Mỹ đã không mang lại một kết quả có thể dự đoán trước được. Họ quan niệm rằng người ta không thấy rõ là miền Bắc sẽ thắng miền Nam. Sự thật là miền Bắc có một dân số đông hơn và có nhiều tài nguyên hơn. Tuy nhiên, các sử gia này biện luận rằng miền Nam có lợi thế là chiến đấu ngay trên quê hương họ và có các tướng lãnh có nhiều kinh nghiệm nhất. To beat là đánh bại một người khác và advantage là lợi thế. Bây giờ Brandon, xin đọc lại thí dụ này.
Some historians believe that the American Civil War was far from a foregone conclusion. In their view, it wasn't clear at all that the North was going to beat the South. It's true that the North had a larger population and greater resources, but they argue the South had the advantage of fighting on their own soil, and they had the most experienced generals.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is foul play, foul play.
Foul play có nghĩa là chơi xấu, hành động gian trá. Một ông bố thấy con gái ông vừa đi học về trông rất buồn rầu. Ông đã khám phá ra lý do.
Her teacher told the class that everyone would have to take an important exam again. Apparently, she noticed that an unusual number of students had received perfect scores. She believed that perhaps cheating took place, which resulted in so many students doing well on the test. She suspected foul play.
Cô giáo nói với cả lớp rằng tất cả mọi người sẽ phải thi lại một bài thi quan trọng. Hình như cô giáo nhận thấy quá đông học sinh được điểm toàn hảo. Cô tin rằng có lẽ các học sinh đã gian lận, khiến cho rất nhiều em được điểm tốt. Cô nghi rằng các em đã dối trá. To notice là nhận thấy, to cheat là gian lận. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
Her teacher told the class that everyone would have to take an important exam again. Apparently, she noticed that an unusual number of students had received perfect scores. She believed that perhaps cheating took place, which resulted in so many students doing well on the test. She suspected foul play.
Một bà trong xóm kể lại một chuyện xảy ra trong nhà bà cho ông láng giềng nghe. Ông nói,
last week, she came home after work and found her house as if it had been hit by a tornado. At first, she was angry, thinking that her children and their friends had been reckless. Then she discovered that thieves had broken in and stolen jewelry, money, and other valuables, and that other neighbors had reported similar incidents of foul play. Thankfully, the burglars were apprehended.
Tuần trước, bà láng giềng đi làm về và thấy dường như nhà bà đã bị một trận bão lốc tàn phá. Thoạt đầu bà rất giận vì nghĩ rằng các con bà và bạn bè của chúng đã thiếu thận trọng. Sau đó bà khám phá ra rằng các tên trộm đã vào nhà để đánh cắp nữ trang, tiền bạc và các món đồ quý giá khác. Và các láng giềng khác cũng phúc trình những vụ cướp bóc tương tự. May thay các tên trộm này đã bị bắt. Tornado là bão lốc, reckless là ẩu tả và to apprehend là bắt giữ. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
Last week, she came home after work and found her house as if it had been hit by a tornado. At first, she was angry, thinking that her children and their friends had been reckless. Then, she discovered that thieves had broken in and stolen jewelry, money, and other valuables, and that other neighbors had reported similar incidents of foul play. Thankfully, the burglars were apprehended.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là foregone conclusion, là một kết quả được dự đoán trước. Và hai là foul play, nghĩa là hành động xấu xa, gian lận. Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Nigeria đang hợp tác với 4 quốc gia láng giềng để chia sẻ thông tin tình báo và củng cố hợp tác quân sự nhằm chống lại mối đe dọa mà tổ chức khủng bố chủ chiến Boko Haram đề ra cho tất cả các nước này. Hoa Kỳ ca ngợi thỏa thuận đạt được tại một cuộc họp thượng đỉnh tại Paris do Tổng thống Pháp François Hollande tổ chức như một sự thừa nhận quan trọng rằng khủng bố không có biên giới và các quốc gia cùng hợp tác sẽ cải thiện cơ may đánh bại một kẻ thù chung. Theo thỏa thuận, Nigeria, Cameroon, Niger, Chad và Benin sẽ khai triển một kế hoạch hành động khu vực để phối hợp tình báo, chia sẻ thông tin và nguồn lực cùng với việc thanh tra biên giới. Mặc dù Boko Haram hoạt động chủ yếu ở miền Bắc Nigeria, nhóm này đã lợi dụng biên giới dễ thâm nhập và canh gác lơi là để tiến hành các cuộc tấn công xuyên biên giới và mưu tìm nơi trú ẩn an toàn bên ngoài Nigeria. Xu hướng này đã có tác động ngay trước hôm diễn ra hội nghị, khi nhóm này tấn công một dự án thủy điện đang được một công ty Trung Quốc khai triển ở miền Bắc Cameroon. Một binh sĩ Cameroon đã thiệt mạng và nhiều công dân Trung Quốc bị mất tích. Kể từ năm 2009, khi nhóm này khởi sự chiến dịch lật đổ chính phủ ở Nigeria và thay thế chính phủ này bằng một chế độ dựa trên sự diễn dịch nghiêm khắc bộ luật Hồi giáo, Boko Haram đã gây chết chóc và tàn phá khắp phần lớn Nigeria. Cuộc nổi dậy của nhóm này đã cướp đi mạng sống của hơn 4.000 người và buộc hàng trăm ngàn người bỏ nhà cửa đi lánh nạn. Boko Haram đã mở rộng các cuộc tấn công qua các nhà thờ, các đền Hồi giáo, trường học, các cơ quan truyền thông, chợ búa và các địa điểm dân sự khác, để lại một vệt máu ở mọi nơi nhóm này hoành hành. Tháng trước, nhóm này đã khơi phẫn nộ trên trường quốc tế qua hành động bắt cóc hơn 200 nữ sinh, đem họ ra làm con tin để đòi phóng thích các chiến binh Boko Haram đang bị chính phủ bắt giữ và dọa đem các em đi bán. Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Wendy Sherman đã đại diện cho Hoa Kỳ ở hội nghị thượng đỉnh tại Paris và ca ngợi Tổng thống Pháp Hollande đã tổ chức hội nghị này. Chính phủ của Hoa Kỳ tham gia nỗ lực giúp tìm lại các thiếu nữ một cách an toàn và cải thiện an ninh trong khu vực. Hoa Kỳ đang cung cấp máy bay thám thính và một toán các chuyên gia dân sự, quân sự và thi hành công lực để cố vấn cho các giới chức Nigeria. Hành động tập thể là điều cấp thiết, không những để kiềm chế hiểm họa và đưa các em gái bị bắt cóc trở về an toàn, mà còn để ngăn chặn các hành động như thế này trong tương lai và cổ động cho sự phát triển nhằm giải quyết những nguyên do tiềm ẩn của chủ nghĩa cực đoan bạo động.
Vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, chúng tôi xin tóm lược những tin mới nhất và đáng chú ý trong ngày.
Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ ông Chuck Hagel tố cáo Trung Quốc có những hành động gây bất ổn ở Biển Đông. Trong bài diễn thuyết ngày hôm nay ở Singapore, ông Hagel nói rằng Washington nhất định không ngoảnh mặt làm ngơ nếu trật tự quốc tế bị đe dọa. Ông tố cáo Trung Quốc hạn chế quyền tiếp cận của Philippines đối với bãi cảng Scarborough, bắt đầu lấp biển để lấy đất tại những địa điểm ở Biển Đông và hạ đặt giàn khoan dầu trong vùng biển có tranh chấp với Việt Nam. Ông Hagel cũng cam kết hỗ trợ cho các kế hoạch của Nhật Bản nhằm nắm giữ một vai trò lớn hơn trong việc duy trì sự ổn định của khu vực này. Ông Chuck Hagel cũng yêu cầu các nhân vật lãnh đạo của đảo chánh tại Thái Lan trả tự do cho những người bị bắt và tổ chức bầu cử ngay lập tức sau khi Đại tướng Prayut Chan-o-cha, người đứng đầu tập đoàn quân nhân, nói rằng việc quay lại với sự cai trị của phe dân sự có lẽ phải ít nhất một năm. Phát biểu ngày hôm nay tại Singapore, ông Hagel cũng kêu gọi tập đoàn quân nhân đang cai trị Thái Lan chấm dứt những sự hạn chế đối với quyền tự do diễn đạt. Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama sẽ gặp ông Petro Poroshenko là người đắc cử tổng thống Ukraine vào tuần sau để khẳng định cam kết an ninh của Washington đối với Đông Âu sau khi Nga sáp nhập Crimea. Tàu Bà Đốc ngày hôm qua cho biết cuộc gặp gỡ sẽ diễn ra tại Warsaw bên lề các buổi lễ ăn mừng kỷ niệm 25 năm ngày Ba Lan thoát ách cai trị của Cộng sản. Các nhân vật tranh đấu Syria cho biết chiến binh nổi dậy đã kết nổ một đường hầm hồ chứa đầy chất nổ tại thành phố Aleppo ở miền Bắc, giết chết ít nhất 20 chiến binh thân chính phủ. Đài quan sát nhân quyền Syria ở Anh cho biết vụ nổ sẽ ra gần chợ Zawrawi ở cổ thành Aleppo. Liên minh nổi dậy lớn nhất Syria là mặt trận Hồi giáo đã nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công và họ cho biết vụ nổ đã giết chết 40 người thuộc các lực lượng của chính phủ. Các giới chức quân đội Pakistan nói rằng 16 phiến quân và một binh sĩ chính phủ bị thiệt mạng trong một vụ đột kích vào một tiền đồn biên giới trong vùng bộ tộc ở miền Tây Bắc. Quân đội nói rằng một nhóm phiến quân chừng 150 đến 200 người đã từ Afghanistan vượt biên qua nước họ sáng nay và tấn công các chốt kiểm soát của quân đội. Tỉnh trưởng tỉnh Kuna của Afghanistan nói rằng trực thăng của Pakistan đã bay qua lãnh thổ của Afghanistan và có 4 thường dân của Afghanistan thiệt mạng trong vụ nổ súng. Pakistan không cho biết là lực lượng của họ có băng qua biên giới hay không.
Thưa quý vị, buổi phát thanh bằng Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 8 giờ đến 8 giờ 30 tối mai trên sóng trung bình 190 m5, tức 1575 kHz và trên mạng internet tại địa chỉ voatiếngviet.com. Kính mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.